Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược bài hàng tin chính. Để kính chào kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Tòa Thánh sẽ không thay đổi luật về hành động lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ. Đức Hồng Y Lopez Trujillo qua đời. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Hôm qua thứ Hai, 21 tháng 4, Đức Thánh Cha đã trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ kéo dài từ ngày 14 đến 20 tháng 4 vừa qua. Theo nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, với chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày này, Đức Benedicto đã tìm được những lời nói và cử chỉ có sức thu phục người Mỹ mà vẫn không nhượng bộ về những vấn đề mà giáo hội đang phải đương đầu. Tại nơi mà cách đây 6 năm, tòa nhà tháp đôi đã bị những người khủng bố biến thành đống gạch vụn, chôn vùi gần 3.000 người vô tội, Đức Thánh Cha đã quỳ gối cầu nguyện trong thinh lặng. Ngài chỉ đến đây để gợi lại tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu gọi hòa giải, cũng như dừng lại rất lâu bên cạnh những người thân của các nạn nhân. Quả thực, vị giáo hoàng này đã tìm được một cử chỉ xứng hợp để đánh động người Mỹ. Cũng như tại hội đường Do Thái ở Park East hôm thứ Sáu vừa qua, Ngài chỉ dừng lại trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng hình ảnh của Đức Thánh Cha đã được báo The New York Times đưa lên trang nhất. Riêng giáo trưởng Do Thái Arthur Snyder đã nói rằng khi đến viếng thăm cộng đồng Do Thái tại thủ đô Washington, Đức Thánh Cha đã muốn bày tỏ thiện chí, muốn tiếp tục con đường đối thoại đã được cộng đồng Vatican vạch ra. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn có một cử chỉ bất ngờ khác gây nhiều cảm xúc khi Ngài đến gặp gỡ với các nạn nhân bị các linh mục lạm dụng tính dục. Cũng rất bất ngờ khi Ngài đi xuyên suốt qua tấm thảm xanh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để chào thăm đại diện của từng quốc gia. Ngài khẳng định, Liên Hiệp Quốc là một tổ chức thế tục, nhưng ngôn ngữ của nó lại thường là ngôn ngữ của niềm tin. Nhưng theo cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại trụ sở Liên Hiệp Quốc đã không được chú ý nhiều. Tuy cô động toàn bộ giáo huấn của Giáo hội Công giáo về các quan hệ quốc tế, bài diễn văn không có những câu gây chú ý hay những ví dụ cụ thể. Nhưng Đức Thánh Cha đã đưa ra nguyên tắc về sự can thiệp quốc tế tại những quốc gia trong đó quyền các dân tộc bị đe dọa. Và nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ tự do tôn giáo. Theo báo La Croix, Đức Thánh Cha cảm thấy thoải mái hơn trong những cuộc gặp gỡ có tính cách mục vụ với người Công giáo Hoa Kỳ. Tuy không có những đám đông chào đón dọc đường, nhưng người Công giáo Mỹ cũng đã dành cho vị cha chung một cuộc đón tiếp nồng hậu nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 81 và năm thứ 3 của triều đại Ngài. Tin New York, Đức Thánh Cha sẽ không thay đổi luật liên quan đến hành động lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã khẳng định như trên sau khi báo The New York Times đã đưa tin trên trang chính của tờ báo rằng Đức Hồng Y William Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin loan báo, Tòa Thánh đang duyệt xét lại các quy định của giáo hội liên quan đến hành động lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ. Theo cha Lombardi, Đức Hồng Y Levada nói rằng báo The New York Times đã hiểu sai về phát biểu của ngài. Vị Hồng Y đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết, tuy Tòa Thánh có làm một số thay đổi, nhưng ngài không hề có ý loan báo những thay đổi, mà chỉ giải thích các quy luật đã được áp dụng cho các trường hợp lạm dụng tính dục. Cha Lombardi khẳng định rằng Tòa Thánh sẽ không đưa ra bất cứ một thay đổi nào như báo The New York Times đã suy diễn. Trở lại tin Roma, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hết tin Đức Hồng Y Lopez Trujillo qua đời. Là chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, vị Hồng Y người Colombia này được xem là một trong những cộng sự viên gần gũi nhất của Đức Thánh Cha. Được biết Đức Hồng Y Trujillo đã tạ thế hôm thứ Bảy vừa qua tại một bệnh viện ở Roma, sau một thời gian mắc bệnh phổi. Ngài nổi tiếng là người có lập trường không khoan nhượng đối với hành động phá thai, cũng như ủng hộ việc ra và tuyệt thông cho những bác sĩ công giáo nào thực hiện phá thai hay tiến hành những nghiên cứu trên phôi thai người. trong thập niên 70, Đức Hồng Y Trujillo cũng là người mạnh mẽ chống lại nền thần học giải phóng rất thịnh hành tại châu Mỹ Latin. Theo cha Lombardi, tang lễ của Đức Hồng Y Trujillo sẽ được cử hành vào ngày mai thứ Tư tại Roma. Tin Tây Ban Nha, hôm thứ Sáu 18 tháng 4 vừa qua, nhiều tổ chức giáo dân tại Tây Ban Nha đã tổ chức đêm canh thức để cầu nguyện cho tình hình khó khăn do chủ nghĩa tục hóa và nạn phá thai tạo ra. Đêm canh thức có mục đích đảo lộn luật cho phép phá thai mà chính phủ thuộc đảng xã hội đã thông qua, khiến cho mạng sống của hàng triệu thai nhi bị đe dọa. Các tham dự viên đêm canh thức cũng được mời gọi cầu nguyện cho gia đình. Ban tổ chức đêm canh thức đã vạch rõ những cuộc tấn công do nạn ly dị ngày càng gia tăng, và nhất là điều được gọi là công dân giáo dục, do nhà nước cổ võ hiện đang nhắm vào định chế gia đình. Với chương trình giáo dục công dân này, quyền của cha mẹ được quyết định về việc đào luyện ý thức luân lý cho con cái hoàn toàn bị chối bỏ. Ngoài ra, những người tham gia đêm canh thức cũng đã cầu nguyện một cách đặc biệt để nạn khủng bố được chấm dứt, và người dân có quyền bày tỏ niềm tin tôn giáo của mình nơi công cộng. Tin Moscow, Nga cho phép chiếu một cuốn phim tài liệu về Đức Benedicto. Lần đầu tiên, một kênh truyền hình nhà nước tại Nga đã cho phép chiếu một cuốn phim tài liệu về Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Vào đỉnh điểm của cuốn phim, Đức Benedicto đã ngỏ lời với dân tộc Nga và bày tỏ lòng quý mến của Ngài đối với dân tộc này. Theo một bản tin của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Thánh Cha đã chào mừng Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng phụ Chính thống Nga, các tín hữu Chính thống Nga, các Đức Giám mục Công giáo và các tín hữu Công giáo Nga, cũng như tất cả mọi người sống trên đất Nga. Trong bài ngỏ lời có đoạn bằng tiếng Nga, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đối thoại giữa các tín hữu Kitô. Được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ bảo trợ, cuốn phim tài liệu nói trên mô tả những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Đức Benedicto mà phần lớn người dân Nga không hề nghe nói tới. Bào huynh của Đức Thánh Cha là linh mục George Ratzinger cũng đã đóng góp một phần quan trọng vào việc dàn dựng cuốn phim khi chấp nhận cho phỏng vấn. Cũng liên quan đến Đức Benedicto, Đức Thánh Cha đã kỷ niệm 3 năm được bầu làm giáo hoàng hôm thứ Bảy, 19 tháng 4 vừa qua. Theo các quan sát viên, Đức Benedicto phản ánh những đặc điểm của Đức Hồng Y Ratzinger, người mà các cơ quan truyền thông vẫn xem như là cây roi của Thiên Chúa. Tuy nhiên, kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto đã không ngừng gây ngạc nhiên với cung cách nhiệt thành và phụ tử của Ngài. Như được biểu lộ qua các bài diễn văn trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua, Đức Benedicto không ngừng kêu gọi canh tân giáo hội. Lễ hiện xuống mới đã bắt đầu trổ sinh hoa trái. Ngay từ đầu, vị giáo hoàng này đã thiết lập chiếc cầu nối hòa bình và khoan nhượng tôn giáo trên quy mô thế giới. Lúc đầu, nhiều người không hiểu được việc Ngài liên kết thần học công giáo với chính trị. Trong chuyến viếng thăm Đức hồi năm 2006 chẳng hạn, nhiều người Hồi giáo không thể hiểu được lối lý luận sắc bén của Ngài. Tuy nhiên, vị giáo hoàng này đã tỏ ra thừa khả năng để thương lượng với thế giới chính trị đầy phức tạp, đồng thời vẫn không chấp nhận bất cứ một sự khoan nhượng nào khi phải trình bày giáo huấn thần học và luân lý của giáo hội. Ngài là vị giáo hoàng có sức sáng tác rất dồi dào. Trong 3 năm vừa qua, Ngài đã viết 2 thông điệp, và thông điệp thứ 3 sẽ được cho công bố vào tháng 5 tới đây. Với tuổi già sức yếu, không đi lại nhiều như vị tiền nhiệm của Ngài, nhưng trong 3 năm vừa qua, Ngài cũng đã thực hiện được 8 chuyến viếng thăm mục vụ bên ngoài nước Ý. Chỉ trong 3 năm, Ngài đã bắt được những nhịp cầu cảm thông với những thành phần hoặc đã khước từ hoặc không hề biết về sứ điệp của Chúa Kitô trên khắp thế giới. Khác với hình ảnh của một cảnh sát viên mà giới truyền thông thường gán cho người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Benedicto đã xuất hiện như một nhà trí thức vừa sâu sắc, nhưng lại cũng vừa nhân từ độ lượng, luôn muốn mang Chúa Kitô đến cho giới trẻ và toàn thế giới qua các sáng tác cũng như các hoạt động từ ái của Ngài. Tin Paraguay. Giáo hội không hề theo đuổi lập trường về các hoạt động chính trị của một vị giám mục đang ra tranh cử tổng thống tại Paraguay. Tòa sứ thần tòa thánh tại nước này vừa cho công bố một tuyên ngôn để khẳng định rằng lập trường của giáo hội công giáo như đã từng được bày tỏ qua các tài liệu của tòa thánh và của hội đồng giám mục Paraguay không hề thay đổi về việc đức cha Fernando Lugo ra tranh cử tổng thống tại nước này. Sở dĩ tòa sứ thần tòa thánh phải đưa ra tuyên ngôn trên đây là vì mới đây các cơ quan truyền thông tại Paraguay cho rằng đức cha Lugo đã được phép chủng của tòa thánh khi ra tranh cử tổng thống. Tuyên ngôn của tòa sứ thần tòa thánh nhấn mạnh rằng biện pháp kỷ luật dành cho vị giám mục này là một huyền chức chứ không phải là một năng quyền đặc biệt. Tin Mỹ Quốc. Hôm thứ Bảy vừa qua, khoảng 4.000 người đã tham gia một cuộc biểu tình tại Bruxelles, Bỉ để phản đối các cuộc bạo động nhắm vào các Tín hữu Kitô tại Iraq. Phần lớn những người biểu tình là các Tín hữu Kitô Iraq đến từ Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Cuộc tuần hành đã diễn ra trước các trụ sở của các tổ chức thuộc Liên hiệp Âu Châu. Ông Fikri Eger, Phó Chủ tịch Liên đoàn Tín hữu Kitô thuộc Nghi lễ Syria tại Liên Âu cho biết, những người tham gia cuộc biểu tình muốn lôi kéo sự chú ý của thế giới về các cuộc tấn công nhắm vào các Tín hữu Kitô tại Iraq. Ông Eger nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, mục đích của cuộc biểu tình là để kêu gọi Hoa Kỳ, Liên Âu và Liên Hiệp Quốc tìm ra một giải pháp cho các Tín hữu Kitô tại Iraq. Tưởng cũng nên nhắc lại các cuộc bạo động nhắm vào các Tín hữu Kitô, đặc biệt là các cuộc tấn công vào các nhà thờ hay ám sát các linh mục, đã khiến cho hàng trăm ngàn Tín hữu Kitô tại Iraq đã phải đi lánh nạn tại vùng Kurdistan ở phía bắc Iraq hay chạy ra nước ngoài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Khi quý vị và các bạn theo dõi chương trình tường thuật này, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp 6 ngày viếng thăm Hoa Kỳ tại hai địa điểm, thủ đô Washington và New York. Đức Thánh Cha đã để lại ấn hưởng tốt, không những trên các tín hữu Công giáo nói riêng, mà còn trên dân chúng Hoa Kỳ nói chung. Cô luật sư Rosemary Yu, sinh sống tại Hoa Kỳ, đã tâm sự với phóng viên Kerry Grace, làm việc cho hãng tin Zenith như sau. Lúc đầu, tôi không muốn có liên hệ gì với chuyến viếng thăm cả. Nhưng rồi, sau khi theo dõi cuộc tiếp rước Đức Thánh Cha tại thủ đô Washington, tôi không còn cưỡng lại được nữa. Cô Yu đến với đám đông, đứng trước tòa Đức Hồng Y Tổng giám mục New York, với hy vọng được thấy Đức Thánh Cha khi Ngài bước ra từ đó. Không những cô đã được thấy, mà còn được bắt tay Đức Thánh Cha và nói vội vài lời với Đức Thánh Cha rằng, hàng triệu người Công giáo tại Trung Quốc yêu mến Ngài và sống trung thành với Ngài. Thật là quá sớm để thẩm định đúng tầm ảnh hưởng của chuyến viếng thăm nói chung và của những sứ điệp được Đức Thánh Cha nói lên trong các bài diễn văn của Ngài trong nhiều dịp khác nhau. Tuy nhiên, cha George Rutler đã chia sẻ với hãng tin Zenith kinh nghiệm của Ngài rằng, hôm thứ Bảy vừa qua, 19 tháng 4, đã có nhiều người đến xưng tội hơn. Trong số này, đã có những người đã bỏ xưng tội từ 16 hay 17 năm nay. Và cũng có nhiều người trẻ đến lãnh bí tích hòa giải nữa. Giờ đây, trong bài tường thuật này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài chi tiết liên quan đến biến cố cuối cùng của chuyến viếng thăm tại Hoa Kỳ. Đó là thánh lễ tại vận động trường Yankee, New York, để kỷ niệm 200 năm thành lập các giáo phận New York, Boston, Philadelphia và Louisville, và kỷ niệm 200 năm giáo phận Baltimore được nâng lên hạng tổng giáo phận. Khi Đức Thánh Cha đến, cộng đoàn tín hữu đông khoảng 60.000 người đã hoan hô Ngài vang dội. Điều này cho thấy Đức Thánh Cha đã thành công thu phục tâm hồn của mọi người. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự phát triển gây ấn tượng của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ trong 200 năm qua. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng mời gọi người Công giáo Hoa Kỳ đừng đưa đức tin ra khỏi sinh hoạt chính trị và hãy bên vực các thai nhi còn trong lòng mẹ. Dù đây là thời gian tranh cử, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây, nhưng Đức Thánh Cha không do dự kêu gọi những người Công giáo tại Hoa Kỳ hãy dấn thân chống phá thai và hãy chống lại những tin mừng giả về tự do. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton và ông Barack Obama, đã công khai nói lên lập trường ủng hộ phá thai. Trong khi đó, thì ông John McCain thuộc đảng Cộng Hòa mạnh mẽ giữ lập trường chống phá thai. Trở lại bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trên đất nước của tự do tôn giáo, những người Công giáo không những đã gặp được sự tự do thi hành đức tin, mà còn được tham dự trọn vẹn vào đời sống dân sự. Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy tiến về phía trước với quyết tâm vững chắc và biết khôn ngoan sử dụng sự tự do để xây dựng một tương lai hy vọng cho những thế hệ đến sau. Đức Thánh Cha đã khuyến khích người Công giáo hãy loại bỏ sự phân rẽ giữa đức tin và sinh hoạt chính trị, hãy vượt qua mọi tách rời giữa đức tin và đời sống, và đồng thời chống lại những tin mừng giả về tự do và hạnh phúc. Đức Thánh Cha nói, xin anh chị em hãy có can đảm công bố Chúa Giêsu Kitô và những sự thật không biến đổi dựa trên nền tảng Chúa Kitô. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha về nghỉ một chút tại trụ sở của phân bộ tòa thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, để rồi sau đó ra phi trường quốc tế Kennedy, giả từ mọi người lên đường trở về lại Roma vào lúc 20 giờ 30 phút. Lần này cầm đầu phái đoàn chính phủ ra chào từ giả Đức Thánh Cha tại phi trường là Phó Tổng thống Cheney, và đứng đầu bên Giáo hội Công giáo là Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Ban tổ chức và muốn cho buổi lễ tiễn đưa Đức Thánh Cha mang sắc thái đa dân tộc, với 1.500 người đại diện cho 20 sắc dân có mặt trong giáo phận Brooklyn, New York. Trong đó có người Phi, người Ba Lan, người Brazil, người Nigeria, người Croat, người Ghana và người Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bài diễn văn cuối cùng của Đức Thánh Cha vào lúc kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ như sau. Thưa Ngài Phó Tổng thống, thưa quý thẩm quyền dân sự, anh em giám mục và anh chị em thân mến. Đã đến lúc tôi phải tạm biệt đất nước của quý vị và anh chị em. Những ngày tôi trải qua tại Hoa Kỳ có nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ về sự hiếu khách của quý vị và anh chị em. Tôi muốn nói lên lòng ghi ân sâu xa với tất cả quý vị, quý chư huynh và anh chị em tất cả, vì đã tiếp rước tôi một cách chân tình. Tôi vui mừng được chứng kiến đức tin và lòng đạo đức của cộng đoàn Công giáo nơi đây. Tâm hồn tôi cảm động vì được gặp những vị lãnh đạo và đại diện những cộng đồng Kitô và của những tôn giáo khác. Tôi xin lặp lại nơi đây những tâm tình tôn trọng và mến thương với tất cả quý vị, quý chư huynh và quý anh chị em. Tôi biết ơn Ngài Tổng thống Bush vì đã đến chào tôi ngay từ giây phút đầu tiên của chuyến viếng thăm. Tôi cảm ơn Ngài Phó Tổng thống Cheney vì đã đến đây trong giây phút từ biệt này. Quý thẩm quyền dân sự, những nhân viên và những anh chị em thiện nguyện tại Washington và New York đã quảng đại đóng góp thời giờ và phương tiện để bảo đảm cho chuyến viếng thăm của tôi được diễn ra tốt đẹp. Với tất cả chư huynh trong hàng giám mục, với Đức Cha DiMarzio giám mục giáo phận Brooklyn, với nhân viên chức và những nhân viên của Hội đồng Giám mục, những người đã đóng góp bằng nhiều cách để chuẩn bị chuyến viếng thăm này, tôi xin nói lên lòng biết ơn vì đã chịu cực và tận tụy. Với tâm tình mộ mến, một lần nữa, tôi xin chào các linh mục, tu sĩ, phó tế, chủng sinh, các bạn trẻ và tất cả anh chị em tín hữu Hoa Kỳ. Và tôi khuyến khích quý anh chị em tiếp tục vui tươi làm chứng cho Chúa Kitô, niềm hy vọng chúng ta, là đấng phục sinh, đấng cứu thế, đấng làm cho mọi sự nên mới và ban cho chúng ta sự sống dồi dào. Một trong những cao điểm của chuyến viếng thăm này là dịp đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tôi cảm ơn Ngài Tổng Thư ký Ban Ki-moon vì đã mời tôi đến. Nhìn lại 60 năm qua, kể từ lúc tuyên ngôn nhân quyền được công bố, tôi dâng lời cảm tạ vì tất cả những gì Liên Hiệp Quốc đã có thể chu toàn để bênh vực và cổ võ những nhân quyền căn bản trên thế giới. Tôi khuyến khích những con người thiện chí khắp nơi hãy tiếp tục làm việc không mệt mỏi để cổ võ sự công bằng và chung sống an hòa giữa các dân tộc và các quốc gia. Chuyến viếng thăm của tôi sáng nay tại mặt bằng Zero được ghi rõ trong ký ức. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho những kẻ đã chết và cho những ai đang đau khổ do hậu quả của thảm kịch xảy ra tại đây năm 2001. Cho mọi người tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới, tôi cầu xin cho tương lai không ngừng mang đến mỗi ngày một nhiều hơn tình huynh đệ và tình liên đới. sự gia tăng niềm kính trọng lẫn nhau, niềm tin tưởng và sự phó thác vào Thiên Chúa, Cha chúng ta trên trời. Với những lời trên, tôi xin chào tạm biệt. Tôi xin anh chị em nhớ cầu nguyện cho tôi, và tôi bảo đảm với quý vị và anh chị em tình thương và tình bằng hữu trong Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Hoa Kỳ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Người chủ trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nhìn gương mặt tiều tụy và thái độ không kháng cự của nhà độc tài Saddam Hussein lúc vừa bị lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq bắt giữ, người ta thấy thương hại hơn là thù ghét ông. Sự thất bại nhục nhã của ông không chỉ là chuyện riêng của cá nhân ông. Cả một quốc gia dễ chết vì sự ngông cuồng của ông. Và đáng buồn tiếc hơn cho ông, cả gia đình ông cũng sụp đổ tan hoang. Chính ông đã sát hại hai người con rể của ông, khiến cho những người con gái của ông phải thành quá bụa. Những đứa cháu ngoại của ông trở thành mồ côi cha. Hai người con trai của ông phải bị giết chết cũng vì con đường ngông cuồng tàn bạo ông đã mở ra cho họ. Trước khi là một nhà lãnh đạo quốc gia, ông đã là một người chủ trong gia đình. Ông đã không đóng trọn vai trò của một người chủ gia đình. Ông đã tự hủy và cũng làm cho gia đình ông tan hoang. Đây là bài học mà những người chồng và cha trong gia đình có thể rút ra được từ cuộc đời của bạo chúa này. Bên cạnh hình ảnh tiều tụy của nhà độc tài Saddam Hussein trong lúc sa cơ thất thế là vô số những binh sĩ Mỹ đang công tác tại Iraq. Bao nhiêu người vợ, người con đang ngóng trông họ từng giờ từng phút. Không gì cảm động bằng cảnh chia tay giữa họ và gia đình. Họ nhìn lại vợ con mà họ bị bắt buộc phải bỏ lại ở quê nhà. Đứa con gái nhỏ của họ đang lấy tay gạt nước mắt lăn trên gò má. Đứa con trai nhỏ của họ đang cố gắng đứng thẳng như một người lớn. Người vợ đang ôm đứa con thơ trong tay và cố gắng giữ nước mắt để cho người chồng được hiên ngang ra đi thi hành sứ mệnh. Người chồng, người cha lên đường với hai gánh nặng trên vai, mang chiến thắng về cho tổ quốc và sống còn để trở về với gia đình. Sự sống còn của gia đình dĩ nhiên vẫn là điều quan trọng nhất đối với người đàn ông. Tất cả gánh nặng được chất lên vai người đàn ông vì ông là người chủ của gia đình. Đây không phải là một hoàn cảnh tưởng tượng, mà là một thực tế đối với mọi người đàn ông trong gia đình. Không cần phải ra trận mạc mới là chiến đấu. Đã là người chồng và người cha trong gia đình, người đàn ông nào, dù sống trong hoàn cảnh nào, cũng đều đang lâm chiến. Điều này không chỉ đúng với người lính Mỹ đang tham chiến ở Iraq, mà cũng có giá trị cho người chồng người cha trong xã hội Việt Nam hiện nay. Xã hội Việt Nam hiện nay quả là một chiến trường gây go cho gia đình. Bao nhiêu tệ nạn xã hội là bấy nhiêu cuộc đột kích mà người chồng người cha trong gia đình phải luôn sẵn sàng ứng phó. Làm thế nào để giữ cho hôn nhân và gia đình không đổ vỡ? Làm thế nào để giữ cho con cái không bị tiêm nhiễm bởi những tệ nạn tràn lan trong xã hội? Đó là thách đố đang được đặt ra cho người chồng, người cha trong gia đình Việt Nam hiện nay. Là người có niềm tin, người chồng, người cha Việt Nam cần phải ý thức rằng họ đang lâm chiến với một kẻ thù vô hình nhưng vô cùng tàn bạo là ma quỷ. Chính ma quỷ đang tuyên chiến với gia đình. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ vai trò và chức năng quan trọng của gia đình trong xã hội. Người chồng, người cha là thủ lãnh của gia đình. Cùng với vợ mình, người đàn ông nuôi dạy con cái trong một mái ấm, lấy Chúa Giêsu làm trọng tâm. Kinh Thánh là quyển sách quan trọng nhất của gia đình. Chính trách nhiệm của cha mẹ, và nhất là của người cha, là phải làm sao để con cái được lớn lên trong một môi trường có thể giúp chúng một ngày kia cũng trở thành những bậc cha mẹ có trách nhiệm. Chỉ có như thế, gia đình mới có thể đứng vững và được kế tục trong những thế hệ tương lai. Một trong những mục tiêu mà kẻ thù, tức ma quỷ nhắm tới là cắt đứt mối dây liên kết của gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta có thể thấy hai chiến thuật của ma quỷ. Một là gây xáo trộn trong quan hệ vợ chồng, để gây sự đổ vỡ của hôn nhân và gia đình. Hai là cắt đứt quan hệ của người cha với con cái mình. Không riêng gì ở các nước Tây Phương, nơi tỷ lệ ly dị ngày càng cao dẫn đến đổ vỡ gia đình và tạo ra bao tệ nạn xã hội. Ngay tại những nước đang phát triển như Việt Nam, vấn đề chính vẫn là sự tồn tại và bền vững của gia đình. Bên cạnh làn sóng những tệ nạn xã hội được kinh tế thị trường mở ngõ cho tràn vào Việt Nam là sự hụt hẳn của một xã hội không được xây dựng trên bất cứ một nền tảng đạo đức nào. Trong một cơn lốc như thế, gia đình Việt Nam hẳn đang phải chèo chống một cách tuyệt vọng. Biết bao gia đình đã tan vỡ, biết bao nhiêu đứa con không được nuôi dạy đầy đủ và trở thành những con người có trách nhiệm, hữu dụng cho xã hội. Kẻ thù không thể giết hại một gia đình mà không chia cách vợ chồng. Chia để trị. Đây là chiến thuật ngàn đời của ma quỷ. Chúng ta thấy rõ chiến thuật ấy ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Ma quỷ đã xuất hiện như một kẻ lừa dối. Sau khi đã lường gạt được người phụ nữ, nó đã thành công trong việc chia rẽ bà với chồng. Adam đã đổ lỗi cho vợ. Khi vợ chồng không chịu để cho bất cứ điều gì có thể chia rẽ họ, họ trở thành một lực lượng bất khả bại trong cuộc chiến bảo vệ gia đình. Khi họ không hao tổn năng lực để gây chiến với nhau, thì những năng lực ấy có thể được sử dụng để bảo vệ gia đình và đào tạo con cái. Để chia rẽ vợ chồng, ma quỷ thường nhắm vào người đàn ông, bởi vì người đàn ông là chủ của gia đình. Một khi trói tay được người chủ, nó sẽ dễ dàng thao túng trong gia đình. Là người chồng, người cha thật sự ý thức được trách nhiệm lãnh đạo của mình trong gia đình, người đàn ông ấy không thể tránh khỏi chiến tranh. Ông phải luôn trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu. Nếu một người đàn ông đã bỏ cuộc trước khi cuộc chiến xảy ra, nghĩa là nếu người đàn ông không chấp nhận vai trò lãnh đạo của mình trong gia đình, ông đã bị loại ra khỏi vòng chiến rồi. Người đàn ông nào cũng yêu thương gia đình của mình. Người chồng nào cũng yêu thương vợ mình. Người cha nào cũng yêu thương con cái mình. Họ sẵn sàng chết cho gia đình và vợ con. Trong hầu hết các cuộc chiến tranh, người chiến sĩ nào cũng được đòi hỏi như thế. Họ sẵn sàng ra trận vì họ muốn chết cho gia đình của mình. Nhưng trong cuộc chiến này thì trái lại. Chúa muốn người đàn ông phải sống cho gia đình của họ. Sống ở đây có nghĩa là đứng vững trước các đợt tấn công của ma quỷ
để có thể chống đỡ gia đình. Đây chính là điều mà Chúa muốn nơi người đàn ông khi đặt họ vào vai trò lãnh đạo trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 15 đến câu 21. Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh hướng tâm tình cộng đoàn dân Chúa đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần là ai? Vai trò của Ngài ra sao đối với đời sống hội thánh? Tương quan giữa Ngài với Chúa Cha và Chúa Con như thế nào? Những lời giáo huấn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người trong bữa tiệc ly sẽ giải đáp thỏa đáng cho những thắc mắc ấy. Trong giây phút chia tay giữa những người thân yêu, lời lẽ trao đổi cho nhau phải vừa xúc tích, vừa thiết tha và chân thành hơn bao giờ hết. Thời gian không còn cho phép nói dài dòng, rào trước đón sau. Điều gì cần thổ lộ cho nhau thì đây chính là cơ hội tốt nhất, thuận tiện nhất. Lời huấn từ của Chúa Giêsu trong bữa ăn cuối cùng cũng được đặt trong bối cảnh tương tự. Đây là những lời tâm huyết Chúa trối lại cho các môn đệ, cho hội thánh của Người để làm kim chỉ nam, làm cương lĩnh, làm luật sống cho người Kitô. Cái cốt lõi, cái tinh túy, cái hồn của luật tin mừng như Chúa từng giảng dạy, và một lần nữa, trong giây phút hệ trọng này, nhấn mạnh một cách đặc biệt, đó là sự hiệp thông với con người trong tình yêu. Nếu các con yêu mến Thầy, các con sẽ giữ các điều răn của Thầy. Việc trung thành tuân giữ, hay chính xác hơn, sống thực hành những giáo huấn của Chúa Giêsu là dấu chỉ của lòng yêu mến Chúa. Nói cách khác, phải thực sự có tình yêu Chúa sâu xa bên trong nội tâm, trong cuộc sống, được Chúa yêu và yêu Chúa, thì các môn đệ mới có thể giữ trọn những điều răn của Thầy. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Không như những luật lệ thế gian, vốn mang tính chế tài, áp đặt và trói buộc. Luật yêu thương của tin mừng giải thoát con người khỏi mọi giả trá, lầm lạc, nghi hoặc và sợ hãi, để con người được tự do lớn lên cách sung mãn trong phẩm vị nghĩa tử của Thiên Chúa, thăng tiến trong hành trình tâm linh đến với cuộc hiệp thông cùng Chúa Cha và Chúa Con. Ngày đó, các con sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Làm sao để môn đệ có thể ở trong Chúa Giêsu như người ở trong Chúa Cha của người? Thưa, ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Nghĩa là ở trong mối tình yêu thương lẫn nhau, ở trong sự hiệp thông bằng tình yêu. Đến đây, Chúa chỉ rõ thân thế và vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần, người là đứng bảo trợ thường xuyên và vĩnh viễn cho các môn đệ, cho hội thánh, do Chúa Cha sai phái đến thể theo lời cầu xin của Chúa Giêsu. Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các con một đấng bảo trợ khác đến ở với các con luôn mãi. Nghe như vang vọng ở đây lời đoan hứa của Chúa Giêsu, và đây Thầy ở với các con mỗi ngày cho đến tận thế. Chúa Thánh Thần là Thánh Thần sự thật. Từ khả năng và sức riêng của mình, con người không thể đón nhận, vì họ không thấy và cũng không biết người, nhưng các môn đệ thì biết Chúa Thánh Thần vì người ở trong họ, ở trong mối hiệp nhất yêu thương giữa họ với Chúa Cha và Chúa Con. Đó là Thánh Thần sự thật, đứng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn các con biết người vì người luôn ở giữa các con. Giữa các môn đệ của Chúa Giêsu và thế gian, có một lằn ranh, một vành đai an toàn, tách biệt những người thuộc về Chúa khỏi những gì là gian tà, dối trá. Biên cương đó, thành lũy phòng ngự đó, chính là Chúa Thánh Thần.
Ôi Thánh Thần Thiên Chúa, là nguồn ban sự sống, là sức mạnh vô biên, là tình thương bao la, là lửa mến phi thường, làm bền lòng trái đá, là lửa sưởi ấm lòng kẻ cửa hàn lạnh giá, muốn an ủi vui mừng pha tan niềm lo lắng, là nguồn suối nước trong mắt đời khô heo. Ôi lạy Chúa Thánh Thần, là Cha kẻ nghèo đói, xin đến cùng chúng con đang khát vọng ngày đêm, đừng nó đầy ân phúc. Lạy Chúa xin mau đến hằng gắn mọi vết thương, chữa lành hết tất nguyện, để tất cả chúng con được đổi mới trong người. Lạy Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa, xin đoái thương từ đến với chúng con, như khi xưa Chúa đã hiện xuống các công đồ của Chúa. Xin ban cho chúng con thân khi Chúa và luôn được bình an trong tâm hồn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thank you. đây con trong vui ca.
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ, từ lòng mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường trong tháng này sẽ gửi đến quý vị và các bạn phóng sự về một nền nô lệ mới của các trẻ em người Việt Nam bị bán, bắt và ép làm nô lệ tình dục tại các nhà thổ ở Campuchia và Malaysia. Trước khi bắt đầu câu chuyện, mời quý vị và các bạn theo dõi vài dòng tâm sự của tác giả thiên phóng sự này. Tác giả cho ta biết như sau. Chuyện bắt đầu từ năm 1997. Năm đầu tiên, tôi thu xếp kỳ nghỉ hàng năm để làm việc và sống với các kẻ bụi đời. Và cứ thế đến nay đã 11 năm, mà tôi đã có lần chia sẻ với các bạn trong những câu chuyện một chuyến đi. Rồi chuyện lại bắt đầu vào mùa hè năm 2000. Tôi trở về Việt Nam để sống với các em cơ nhở và tình cờ trong một bữa ăn, được một người bạn giới thiệu một phóng viên sắp sửa đi Campuchia để tìm hiểu tình hình các trẻ em bị đưa vào các nhà thổ làm nô lệ tình dục. Thế là tôi, một tu sĩ, tình nguyện xin đi theo, và bắt đầu từ đó, năm nào tôi cũng trở lại Campuchia. Mỗi lần tôi trở về Campuchia, tôi vào vai một thương gia người Singapore giàu có, chỉ biết nói tiếng Anh, không hề biết tiếng Việt, thuê 4 hay 5 em từ 3 đến 5 ngày, và sống với chúng. Câu chuyện mà tôi luôn kể để lấy lòng tin của các em về gia cảnh của tôi là người đã có gia đình, vì vợ chồng tôi đang có xích mích và tôi muốn đi chơi cho khuây khỏa. Tôi rất yêu mến vợ tôi, nên không thể ăn ở với người khác, mà chỉ muốn có người bên cạnh và đi chơi vài ngày cho đầu óc được thảnh thơi. Trong những ngày ở chung với các em, tôi đã hiểu được các em rất nhiều, hiểu được những nguyên nhân và con đường đưa các em vào chỗ ghê gớm này. Hiểu được tại sao các em muốn thoát ra mà không dám. Hiểu được những kinh hãi về thân xác mà các em phải gánh chịu. Và hiểu được những bệnh hoạn thú tính của những con người tìm vào chỗ này. Bên cạnh những nỗi kinh hoàng cả về thân xác lẫn tinh thần do những kẻ ăn chơi gây ra, các em còn phải chịu những trận đòn đến ngất xỉu, những ngày liên tục bị bỏ đói, chỉ có nước mà không có cơm của những tay đầu gấu, được các tú ông tú bà thuê để dằn mặt các em khi các em làm gì sai hay không chịu tiếp khách. Những gì tôi nghe được, tôi sẽ bắt đầu kể hầu quý vị và các bạn. Tôi tin những điều đó là sự thật, vì tôi nào có hỏi các em về những chuyện đó đâu. Với lại các em có hiểu tôi nói gì đâu. Tôi nói 10 chữ tiếng Anh, may ra các em hiểu được 1. Nhưng vì các em không biết là tôi nghe và hiểu được tiếng Việt, nên các em đã tự do nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Và những gì tôi sẽ kể ra sau đây là những cơn đau và những dằn vặt mà các em tự kể cho nhau nghe, để chia sẻ, để cảm thông và để giúp nhau tránh nếu có điều tương tự xảy ra. Tôi vẫn biết rằng, sau khi tôi thét lên những điều này, thì tính mạng tôi có thể sẽ nguy hiểm hơn, vì những mắt xích cổ thụ của đường dây buôn bán các em là ở Việt Nam. Nhưng kệ, tôi vẫn phải thét lên, chỉ nguyện xin cho các em được bình an, còn tôi thì đã có chua lo. Tôi đoán là sau khi tôi cất lên tiếng nói thay cho các em, thì sẽ có người khen kẻ chê, sẽ có kẻ đồng tình người không thích. Và đến hôm nay, là đúng 1 tháng 10 ngày sau bài viết đầu tiên được tôi đưa lên mạng, tôi đã nhận được trên 1000 điện thư, trong đó có khoảng 50 điện thư chê trách những việc tôi làm. Có một số miệt thị tôi hết sức, cũng có một số hăm dọa giết tôi từ thân xác cho đến tinh thần. Bên cạnh đó, cũng có một số cuộc điện thoại gọi đến văn phòng của tôi với lời lẽ rất khó nghe. Nhưng quý vị và các bạn thân mến, tôi xin xác nhận lại rằng, tôi không sợ đâu, về phần tôi đã có Chúa lo. còn các em nhỏ bị bắt làm nô lệ tình dục. Nếu tôi và bạn không lo, không nói giùm cho các em, ai sẽ nói cho các em? Càng ngày mắt xích buông các trẻ em càng tinh vi hơn, được bảo vệ kỹ hơn, và càng nhiều trẻ được đưa vào phục vụ những kẻ bệnh hoạn hơn. Hôm nay, tôi, một nhân chứng, xin lại được một lần nữa cất lên tiếng khóc, tiếng gào thét của các em. Xin quý vị và các bạn đừng để các em khóc một mình. Đừng để tiếng gào thét trong đau khổ của các em chỉ nằm dọn dẹn trong bốn bức tường của nhà chứa. Xin hãy nói giùm các em. Nếu quý vị và các bạn không nói, thì tiếng nói của các em chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Hãy lên tiếng cho các em nhé. Và cuối cùng xin Thiên Chúa của tình yêu và sự thật giải thoát những sợ hãi của bạn và tôi, để chúng ta dám cất lên tiếng nói của sự thật, và qua đó các em được giải thoát. Thứ ba tuần tới, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện thứ nhất, nạn nô lệ tình dục của các trẻ em Việt Nam tại Campuchia và Malaysia.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Từ nơi thanh gia con nhận ban sư mạng truyền cho lưu thân cho những người lầm đường lạc lối. Này con đường Chúa đã đi qua, con nguyện xin tiếp bước làm cánh tay nối dài cho ban tình thương đến cho muôn người. Này con xin đến quên đến lãnh nhận thanh ân mà cháu cho con đi vào thế giới hôm nay. Con gieo yêu thương vui an xua tan đi bao hận thân, để rồi từ đây Chúa sẽ mãi là của con. Đời con có Chúa điều bước qua từng tháng năm, ngài đưa con đi xây dựng thế giới yêu thương. Con mang trong tim tình thương, con mong tung theo niềm vui cả cuộc đời con luôn thắm vô vấn trời cao.
Đáng tiếc thay, thời đại chúng ta đặc biệt bị rơi vào cám dỗ sống ích kỷ. Nó luôn ẩn núp trong tâm hồn con người. Trong xã hội nói chung và qua các phương tiện truyền thông, người ta bị dồn dập tấn công bởi những thông điệp ít nhiều công khai, tán dương nền văn hóa phù du và chủ nghĩa khoái lạc. Cho dù người ta có quan tâm đến kẻ khác, khi xảy ra thiên tai, chiến tranh và những tình trạng khẩn cấp khác, nhưng nói chung, khó thiết lập một nền văn hóa liên đới. Tinh thần trần tục làm suy yếu xu hướng bên trong là trao ban cách vô vị lợi cho kẻ khác, và lôi kéo chúng ta thỏa mãn những lợi ích riêng tư. Ước muốn chiếm hữu ngày càng được khuyến khích nhiều hơn. Điều tự nhiên và chính đáng là sử dụng những năng khiếu riêng và bằng lao động của chính mình làm việc để có được những gì cần thiết cho cuộc sống. Nhưng một ham muốn chiếm hữu quá đáng ngăn cản con người mở lòng cho đấng tạo hóa và cho anh chị em mình. Những lời của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthê vẫn thích hợp cho mọi thời đại. Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Thư thứ nhất Timôthê chương 6 câu 10. Bóc lột người khác, thờ ơ trước đau khổ của anh chị em mình và vi phạm những điều luật luân lý cơ bản, đó chỉ là một vài hậu quả của lòng ham muốn tìm kiếm lợi lộc. Đối diện với hoàn cảnh nghèo khó dai dẳng và bi thảm đang làm khổ sở biết bao dân tộc trên thế giới, làm sao chúng ta lại không thấy rằng việc tìm kiếm lợi lộc bằng mọi giá và sự thiếu quan tâm cách hữu hiệu và có trách nhiệm đến lợi ích chung đã tập trung những tài nguyên bao la vào tay của một số ít, trong khi đó phần còn lại của nhân loại phải đau khổ vì nghèo đói và bị lãng quên. Chúng ta hãy nhớ lại nguyên tắc khá hiển nhiên nhưng thường bị lãng quên, đó là mục tiêu của chúng ta không phải là lợi nhuận của một nhóm nhỏ đặc quyền đặc lợi, nhưng là sự cải thiện đời sống cho mọi người. Chỉ trên nền tảng này mà chúng ta có thể xây dựng trật tự mới mang dấu ấn đích thực của công bằng và tình liên đới, vốn là niềm hy vọng của con người. Cho thì phúc hơn là nhận. Khi đáp lại tiếng nói nội tâm thôi thúc ta trao ban cho kẻ khác mà không mong được đáp đền, thì lúc đó ta cảm nhận được một sự tội nguyện sâu xa trong tâm hồn. Nỗ lực cổ võ công bằng của người Kitô, sự dấn thân của họ trong việc bênh vực những người cô thế cô thân, những công việc nhân đạo trong việc cung cấp bánh ăn cho người đói khát và việc chăm sóc cho người bệnh tật khi đáp lại mọi cơn cùng khốn và nhu cầu, người tín hữu được mời gọi bước theo dấu chân của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và người thật. Ngài là đứng khi hoàn toàn dân phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, đã tự hủy và khiêm tốn ban tặng chính mình cho chúng ta trong một tình yêu vị kỷ và trọn vẹn, cho đến chết trên thập giá. Núi Canvê loan báo cách hùng hồn sứ điệp về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi đối với con người thuộc mọi thời đại và dân nước. Thánh Augustino đã đưa ra nhận xét rằng chỉ mình Thiên Chúa là sự thiện tối cao mới có khả năng vượt thắng mọi hình thức khác nhau của nghèo đói đang có mặt trong thế giới chúng ta. Vì thế, lòng thương xót và tình yêu đối với người lân cận phải là hoa quả của một mối tương quan sống động với Thiên Chúa, và có Thiên Chúa như điểm quy chiếu thường hằng, bởi vì chính trong sự thân mật với Chúa Kitô mà chúng ta tìm được niềm vui. Lạy Chúa, xin cho con biết thể hiện ra bên ngoài mối tương quan tình thương giữa con với Chúa qua những công việc phục vụ anh chị em vì yêu thương. Xin Chúa giúp con vượt qua tính ích kỷ, cho con biết chia sẻ với anh chị em xung quanh trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Chiều xưa loang mâu trên đồi cao chưa chiều phố hề, thay cho con đang mãi còn lầm lạc tâm tối. Tình yêu mở lối dẫn đưa con quay về nơi ánh sáng, nguồn thánh ân thứ tràn cho con tìm nương sống trong ân tình. Này
30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.